Hoàng tộc Đại Chu, chương 1019, Đế đô chi kiếp, góc truyện audio.com, vận số hơn 1600 năm của triều Đại Chu, một sớm tán hết. Cửu Châu đại địa giờ khắc này, một mảnh yên tĩnh. Hắc ám trải rộng khắp nơi, bao phủ toàn bộ đại địa. Vô số ánh mắt nhìn về phía hư không vận mệnh, nhìn về phía kinh thành rạng rỡ sinh huy. Rốt cuộc đã đợi được rồi, tông phái thịnh thế. Xa xôi bên trong núi rừng, một thân ảnh gầy gò ngồi xếp bằng ở dưới cổ mộc trên đỉnh núi, thở dài một tiếng, đột nhiên đứng lên. Sau đó rời khỏi đây núi rừng tiềm tàng quá lâu. Vì ngày này, cường giả giới tông phái không biết đã phải đợi bao nhiêu lâu. Tất cả sự vật đều có vận số chưa hết dù có đủ loại thủ đoạn, cũng khó được như nguyện. Đại Chu lập triều hơn 1000 năm, số mệnh dân tâm hướng về tích lũy hùng hậu. Chỉ cần vận số chưa hết, số mệnh vương triều thêm vào, liền có thể khiến nhân hoàng lập được bất bại chi địa. Nhân hoàng Lưu Chiết tuy rằng thời gian tu đạo mới vài thập niên, nhưng sớm đã là cường giả huyền minh cấp, hơn nữa hắn tọa trấn kinh thành thiên hạ số mệnh sở tụ trên người lại có vương triều số mệnh. Như vậy, cho dù là vài vị đại đế ngoại tộc diệt vong trung cổ cũng không dám khinh thân mạo hiểm, không dám chắc có thể đối phó. Chỉ có khi nhân hoàng rời khỏi kinh thành, vài vị ngoại tộc đại đế mới có khả năng đánh bại hắn. Nhưng là bao năm nay, chân thân nhân hoàng cũng không rời khỏi kinh thành, cho nên mọi người dù là có điên phúc Đại Chu chi tâm, cũng không dám hạ thủ. Có thể nó không chút nào khoa trương y, nhân hoàng Lưu Chiết chính là vận mệnh toàn bộ vương triều sở hệ. Hắn tuy rằng không ra tay, chỉ là tọa trấn bên trong thâm cung, cũng không lộ diện. Nhưng hắn tồn tại chính là một loại uy hiếp lớn vô cùng. Dù là tà đạo tu sĩ kiệt ngạo bất tuân, cũng không dám làm gì thái quá. Để tránh làm hắn chú ý, mà nay, số mệnh Đại Chu tan hết, vị đại đế cận cổ tối hiền hách tối khủng bố này, rốt cuộc lột bỏ tầng quang hoàn bất bại trên người kia. Mà đây, chính là cơ hội cho đông đảo tông phái. Vận số đã hết, vận số đã hết, sao có thể như vậy a? Vận mệnh hư không dung chuyển còn tiếp tục đặc hơn hư không mây đen dày đặc núi sông chấn động sao băng như mưa. Phương Vân phất tay đánh nát một viên tinh thần hào quang vô cùng, trong mắt hình như có chút đăm chiêu. Hắn cảm giác được một tia tinh mang khí vận màu tím, đang từ trên người tán giật ra ngoài. Phương Vân biết đó là một phần số mệnh vương triều kia ở trên người bản thân, đang tán đi. Phương Vân chính là Đại Chu quan quân hầu, chính là vương hầu Chi Úng, là nhân hoàng đích thân sắc phong, triệu cáo võ tướng thiên hạ. Là một bộ phân của Đại Chu xã tắc. Ở bên trong tự nhiên đã bị số mệnh vương triều thêm vào, là một bộ phân của số mệnh vương triều. Nay Đại Chu triều số mệnh tan hết, Phương Vân một phần quan tước số mệnh tự nhiên cũng tan hết. Vương triều không còn nữa, Phương Vân quan tước tự nhiên cũng không còn ý nghĩa nữa. Ta đọc qua sách sử tinh thông kinh điển, trong lịch sử vương triều thay đổi, thường thường là vương triều suy nhược, triều đình hôn dung, thiên hạ dân chúng lầm than. Phía sau vô số cường giả mới có thể thuận theo thiên ý ứng thế mà sinh, gây dựng lại sơn hà. Nhưng từ khi Đại Chu triều lập quốc đến nay, thiên hạ thái bình, quốc thái dân an. Dưới sự thống trị của Nho gia, lại đạt tới thịnh thế trước đó chưa từng có. Sao lại ở chính thời điểm cường thịnh nhất vận số tan? Góc truyện audio.com, hết, Phương Vân trong lòng nặng trịch. Lan đài bí uyển sớm quan sát đến loạn tượng quần hổ phệ long, thượng cổ cường giả lại suy đoán ra vận số Đại Chu triều chỉ có hơn 1000 năm. Từng nghe suy nhược mà chết nhưng không nghe đến tráng thịnh mà chết. Phương Vân cũng không phải phần tử tử chung của triều đình, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được triều đình tại thời điểm này khuynh đảo, đối với thiên hạ vạn dân mà nói tuyệt đối là cái tin dữ. Là thời điểm tông phái tiếp quản hoàng quyền, không ai có thể trông cậy vào, loại thái bình thịnh thế này có thể lại xuất hiện. Thế giới tông phái chính là thế giới sát phạt, thế giới như vậy tuyệt đối không khả năng mang cho thiên hạ cái gì thái bình. Trung cổ thời đại đã đủ để chứng tỏ tất cả vấn đề. Ầm ầm ầm, lại một ba chấn động mãnh liệt đại địa hồi truyền ra từ kinh thành. Cả đế đô hôm nay đều đang rung chuyển, Phương Vân trong lòng trầm xuống, càng thêm sốt ruột, chân khí cổ đẳng, nháy mắt xuyên qua vô số hư không, hướng về phía trước kinh thành mà đi. Đây đã là đại chấn đẳng thứ 73 rồi. Trong kinh thành, đã là một cảnh tượng ngày tận thế. Cuồn cuộn mây đen quay cơ hồ phải áp đến sát mặt đất. Trong mây, đối diện hoàng cung vị trí, hình thành một cái vân hải xoáy ốc thật dày, thật lớn. Liên tục mấy đạo cuồng lôi thật lớn, từ trên trời giáng xuống, liên tiếp đánh vào trung tâm hoàng cung. Trong thiên địa cuồng phong gào thét cát bụi mờ mịt. Toàn bộ đại địa đều đang mãnh liệt lay động. Trời ơi, thật đáng sợ, đã xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ tận thế đã đến rồi sao? Kinh thành là đế đô từ thái tổ phụ ta, đã ở tại nơi này. Luôn luôn thái bình vô sự, chưa từng xảy ra đại địa hồi chấn. Lần này rốt cuộc là làm sao vậy? Trời phạt, đây là trời phạt sao? Trời xanh phù hộ a. Trong kinh thành, lòng người hoảng sợ. Vô số tiểu thương, lữ nhân, trà khách thư sinh, bình dân thấy cảnh tượng kinh người này. Bọn họ chẳng qua là người thường, cảnh tượng trước mắt trước đây chưa từng gặp này, hoàn toàn vượt qua phạm vi tâm lý bọn họ có thể chấp nhận. Mọi người, mau về nhà, trốn bên trong phòng xá, không được ra ngoài. Rất nhiều cấm quân, thành vệ quân cưỡi ngựa, vó ngựa ầm ầm, như sấm vang vọng, như gió lướt qua đường. Trước mắt gió thổi càng ngày càng mạnh, nhiều người đợi ở trên đường như vậy tuyệt đối bất lợi. Thành vệ quân tuy rằng cũng chưa trải qua trường hợp này, nhưng tài năng của chỉ huy sứ thành vệ quân không thể nghi ngờ, rất nhanh có hành động phản ứng. Thời điểm này, dân chúng tụ tập quá mức rất dễ dẫn đến hỗn loạn. Không hay rồi, lại là một tinh thần rơi xuống. Một trận tiếng kinh hô truyền dưa từ trong đám người, mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trong mây đen thật dày, nhiều điểm hào quang thoáng hiện, càng ngày càng sáng, càng ngày càng rõ ràng, đó là những tinh thần đang rơi xuống. Ông, nhưng vào lúc này, một trận quang hoa màu vàng xung thiên ở hướng từ chỗ sâu trong hoàng cung. Quang hoa biến ảo, hóa thành một tấm quang màng hình vòm, nhanh chóng bao phủ toàn bộ kinh thành, hơn nữa lại bành trướng mở ra. Đến đây, trẫm không sợ, một đạo thanh âm uy nghiêm, ở bên trong cuồng phong, mơ hồ phiêu ra ở chỗ sâu trong hoàng cung, như có như không. Ầm ầm, quang màng màu vàng cản trở mọi tinh thần hạ xuống nhưng không ngăn cản được cuồng lôi giáng xuống từ mệnh vận hư không. Cuồng lôi sát mục màu tím thật, góc truyện audio.com, lớn xuyên qua tầng tầng hư không, mãnh liệt đánh vào trung ương tử khí điện huy hoàng. Thiên địa trong lúc đó chợt yên tĩnh cứ như vậy một lát rồi ngay sau đó ở chỗ sâu trong đại chu hoàng cung tinh mang khí vận vương triều kia quanh năm không tiêu tan hạo hàn màu tím, sau một chút chấn động hoàn toàn mất đi. Răng rác, trong tiếng ma vang đinh tai nhức óc nền đất dày của kinh thành đột nhiên rạn nứt. Bốn cái khe thật lớn, mà trung tâm là trung ương tử khí điện kéo dài ra bốn phương tám hướng. Vừa lúc xuyên qua tới đại cửa thành, phân cách toàn bộ kinh thành thành bốn phần. Nơi vết nứt lớn đi qua, vô số nhà cửa sập xuống. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, toàn bộ kinh thành nhất thời hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Oanh, ở nơi dân chúng bình thường nhìn không tới, thái miếu Tây Bắc Hoàng cung oanh một tiếng đột nhiên đánh rách tả tơi. Bài vị đế vương các triều đại chu sắp đặt trong đó, ngay lập tức đổ úp xuống như gió thổi qua nến. Lão sư, một trận tiếng kinh hô truyền ra từ bên trong thái miếu, những thiên tử tế tử hốt hoảng chạy vội đi ra ngoài từ trong thái miếu với mặt mày bụi bặm. A, trên những hòn giả sơn, Tửu Trúc ngồi khoanh chân nhìn thái miếu khuynh phong, nóc nhà sụp đổ mà dài thở dài một tiếng. Thái miếu chính là nơi các đời hoàng đế tế lễ thiên địa cùng các bậc tổ tiên. Sau khi các đời hoàng đế đại chu băng hà, bài vị di nhập thái miếu, hưởng hương khói thiên hạ. Nay, vương triều vận số tan hết, thái miếu đứng mũi chịu sào tự nhiên đã bị liên lụy. Bài vị bao đời đế vương trong thái miếu sụp đổ chính là dấu hiệu vận số vương triều tan hết, tổ tiên hoàng gia không thể tiếp tục hưởng thụ hương khói thiên hạ. Công sức của bao đời triều đình, vô số nho sĩ che già măng mọc gồng gánh thiên hạ. Đổi lấy, lại là tông phái phục hồi sao? Trang Tư Trần nhìn hoàng cung phía trên ánh mắt ảm đạm. Giờ khắc này, cả người hắn đều trở nên thương lão rất nhiều. Sau khi đại tử chết, Tửu Trúc tuy đứng đầu thiên hạ nhưng Trang Tư Trần rất rõ, lúc này đây vương triều diệt vong căn bản khác với trước kia. Trong ghi chép kinh điển của Nho gia, vương triều thay đổi là hiện tượng bình thường. Hưng mà suy, suy mà chết cho đến vương triều mới sinh ra. Vương triều thay đổi, đối với Nho gia cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng lúc này đây thì không phải. Trong lịch sử Tắc Hạ học cung ghi lại, chưa từng có vương triều nào trong hưng thịnh chi kỳ, không có dấu hiệu gì suy bại, mà vận số tan hết. Sự biến khác thường, tất có yêu nghiệt. Ở bên trong trí nhớ Trang Tư Trần, sự tình như vậy có ghi lại một lần, là ở Trung Cổ. Sư huynh, cho ngươi nói chúng rồi. Trang Tư Trần thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Tu Văn, đi, Triệu Tam Công đến gặp ta. Vâng, thưa thầy, một gã nho sinh nhanh chóng lĩnh mệnh mà đi. Thời điểm Phương Vân đuổi tới kinh thành, đó là cảnh tượng hết sức thê thảm. Kinh thành từng rộng rãi tráng hoan, giờ khắc này chỉ là một mảnh phế tích tàn phá. Bốn cái khe màu đen thật lớn, sâu không thấy đáy, chia cắt kinh thành ra. Vô số nhà cửa ngã trên đường, khói đen từ tàn viên lượn lờ dâng lên. Mơ hồ có thể thấy được ánh lửa xung thiên, trong hỗn loạn tiếng khóc thét cùng thân ảnh cấm vệ quân cứu hỏa. Huy hoàng không còn, tráng lệ không còn. Hiện ra ở trước mặt Phương Vân, là một kinh thành vừa bị gió lốc cuốn qua. Hơn 1000 năm đế đô, hoang tàn giống một lão nhân. Phương Vân đứng ở nơi từng là cửa thành, khiếp sợ không thể nói. Góc truyện audio.com, thành lời, chẳng lẽ, đây là tương lai của thiên hạ sao? Phương Vân thì thào tự nói, chỉ cảm thấy một sự sợ hãi truyền khắp toàn thân. Phương Vân cũng không khiếp sợ lâu lắm, nhanh chóng có một ý niệm xẹt qua trong óc làm cho Phương Vân rùng mình. Mẫu thân, Phương Vân thân hình run lên, lập tức bay vút đi về hướng tứ phương hầu phủ. Đại chu vận số đã hết, kiếp số tiếp sau đó, chỉ sợ còn thảm thiết hơn cảnh tượng trước mắt trăm ngàn lần. Trung thổ Cửu Châu, hàng tỷ dân chúng đều sẽ phải luân nhập vào trận thay đổi nghiền áp quyền lực này. Thiên địa là bàn cờ, chúng sinh là quân cờ. Vô số tông phái thượng cổ, trung cổ, cận cổ đều nhập cục. Tương lai tới đây, chỉ sợ không phải là trung cổ thời đại vô tận hắc ám, mà là thời đại càng thảm thiết hơn. Trong loạn thế đã được vén màn, bất luận là kẻ nào, thế lực đều gì đã không thể cản trở, cũng không có cách nào nghịch chuyển. Tại đêm trước tương lai hắc ám giáng lâm, Phương Vân lúc này trong lòng rất muốn gặp mẫu thân mình, người nhà mình. Cách chương.